Chương 467. Giọng nói của Tô Ngộ Không lúc này càng thêm lạnh như băng, sát khí trong từng lời nói không hề che giấu. Tất cả mọi người đều nhận ra sự khác biệt hoàn toàn trong con người Tô Ngộ Không, như thể hắn đã biến thành một người khác, đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào. Từ khi quen biết Tô Ngộ Không đến nay, hắn chưa bao giờ gặp Tô Ngộ Không như vậy. Đạo chứng kinh ngạc không phải vì những lời nói của Tô Ngộ Không, mà là vì khả năng nắm giữ và điều khiển không gian của hắn. Sức mạnh không gian không chỉ có thể dùng để di chuyển tức thời hay chứa đựng đồ vật, mà còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa. 20 người của Sáng Thế Thần Quốc giờ đây đã hiểu rõ điều này. Khi Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, họ đều cảm thấy trên cổ mình có thêm một thanh kiếm sắc bén. Sức bén của thanh kiếm như có thể cắt đứt mọi thứ khiến họ không dám cử động, không ai muốn đùa giỡn với mạng sống của mình. Ngay khi giọng nói của Tôn Ngộ Không vừa dứt, giác loạn định thoát khỏi cảm giác sắc bén chết người trên cổ mình. Nhưng hắn nhận ra rằng mình không thể cử động, hắn cố gắng đảo mắt nhìn cơ thể mình, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Giác loạn biết Tôn Ngộ không có thể sử dụng phong thiên ấn, vì vậy hắn đã sớm đề phòng. Tuy nhiên, hiện tại hắn không phát hiện Tôn Ngộ không sử dụng sức mạnh phong thiên ấn, nhưng cơ thể hắn vẫn bị giam cầm, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển. Giác loạn miễn cưỡng quay đầu và phát hiện những người còn lại cũng giống như mình, bị một sức mạnh vô hình giam giữ hoàn toàn. Có phải các ngươi cảm thấy rất khó tin? Rõ ràng không có gì, nhưng lại không thể cử động, hơn nữa còn có một thanh kiếm kệ sát cổ. Hừ, giác loạn, ta cho ngươi biết, Tôn Ngộ Không ta không thiếu nợ các ngươi cái gì. Lúc trước không giết chết Lạc Trần, là ta đã nể mặt bàn cổ đại thần. Các ngươi không nên được đặng chân lân đằng đầu. Nếu các ngươi còn muốn ta cho các ngươi một lời giải thích, ta đây không ngại cho các ngươi toàn quân bị diệt. Giờ phút này, sắc mặt giác loạn đã trở nên tái nhợt như người chết. Đây là sự khuất nhục, một sự khuất nhục tột cùng. Hắn là phó giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc, địa vị gần ngang với giới chủ Sáng Thế Tiêu Hòa, cùng với bản cổ đại thần cũng là ngang hạng. Nhưng bây giờ, lại bị một kẻ hậu bối bắt giữ. Hơn nữa còn là cả hắn và 20 thủ hạ. Đối với một cường giả cấp bậc giới chủ mà nói, đây quả thực còn nhục nhã hơn cả việc bị giết chết. Giác loạn vẫn là giác loạn. Hắn hít sâu 3 lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy hắn muốn trút giận lên Tôn Ngộ Không, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể. Một cường giả thực thụ không chỉ cần sức mạnh mà còn cần biết nhẫn nhục, biết đặt đại cục lên hàng đầu. Giọng giác loạn khàn khàn, xin ngươi thả chúng ta ra. Chuyện này coi như xong, Sáng Thế Thần Quốc sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thiên Thương không thể bình tĩnh như giác loạn. Nỗi thống khổ khi tính mạng nằm trong tay kẻ khác, cùng sự căm phẫn khi niềm tin bị phản bội khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống Tôn Ngộ Không. Giác loạn lắc đầu với Thiên Thương, ánh mắt kiên định nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trầm tư một lát rồi nói, chuyện Tây Chiếu các ngươi không cần quan tâm, ta nói cho các ngươi biết, Tây Chiếu là nằm vùng của Hoàng Tuyền Thế Giới. Hắn bày ra mọi chuyện, dụ dỗ Lão Phương tấn công Sáng Thế Cung. Hiện tại hắn đã bị ta vạch trần, sau khi đại chiến với ta thì trốn mất. Nếu Sáng Thế Thần Quốc không phục, hãy đi tìm Tây Chiếu mà tính sổ, cút đi. Tôn Ngộ Không vung tay, chặt phân giác loạn và đồng bọn như đuổi ruồi. Năng lượng trói buộc họ tan biến, cảm giác bị đe dọa cũng dần dần biến mất. Mọi người im lặng, ngay cả khi nghe Tôn Ngộ Không nói Tây Chiếu là nằm vùng, cũng không ai kinh ngạc. Sau cuộc trao đổi trước đó, Tri Bắc và Lãng Tâm Kiếm Hào đã nghi ngờ Tây Chiếu. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Tôn Ngộ Không biết Tây Chiếu là nằm vùng mà vẫn để hắn trốn thoát. Rõ ràng Tôn Ngộ Không không cần nói dối. Giác loạn nhìn 20 người của mình, phất tay ra hiệu cho họ rút lui. Khi thoát khỏi tầm mắt mọi người, họ bay lên trời, hướng về Hóa Lôi Cung. Trong cuộc trao đổi trước đó, giác loạn tuyên bố Sáng Thế Thần Quốc sẽ rút khỏi liên minh và hoạt động độc lập. Quyết định của giác loạn khiến những người còn lại bất ngờ, nhưng không ai nói thêm gì. Sáu đại thần quốc, hay nói là thập phương thế lực tầm cỡ, vốn dĩ cạnh tranh lẫn nhau. Việc họ tạm thời liên minh tại Tuần Thiên Giới lần này đã là chuyện khó tin. Việc giác loạn tuyên bố rời khỏi tuy chưa rõ ràng, nhưng đó là chuyện nội bộ của họ, người khác không nên can thiệp. Hơn nữa, liên minh hiện tại có ưu thế lớn, hiếu một Sáng Thế Thần Quốc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi rời khỏi, giác loạn và đồng bọn lập tức phi hành toàn lực. Một canh giờ sau, họ đột ngột đổi hướng. Lúc trước, theo ý định ban đầu, họ sẽ đi Hóa Lôi Cung, lợi dụng Chí Tôn lệnh trong tay giác loạn để mở ra Hóa Lôi Cung, đoạt lại Sáng Thế Cung và tránh bị đào thải. Tuy nhiên, bây giờ họ lại đổi hướng, không đi Hóa Lôi Cung mà trực tiếp hướng về Sáng Thế Cung. Chẳng lẽ giác loạn muốn diệt Sáng Thế Cung Ngũ Yêu Thần trước, rồi mới mở Hóa Lôi Cung? cử chỉ này thực không sáng suốt, lại còn quá mạo hiểm. Nhưng không ai biết Giác Loạn nghĩ gì, có lẽ chỉ chính hắn mới rõ. Nhìn Giác Loạn và đồng bọn rời đi, Tô Ngộ Không không nói gì, chậm rãi trở về chỗ ngồi trước đây, dựa vào một cây đại thụ, cúi đầu suy tư. Kết quả của cuộc trao đổi là Sáng Thế Thần Quốc thoát ly liên minh, tự hoạt động riêng rẽ, còn lại là liên minh Hồng Hoang cổ giới, Vạn Thần Điện, Thương Lan thủy giới và liên minh Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn linh giới. Tuy chia thành hai liên minh, nhưng hai liên minh này vẫn có liên hệ. Trong thời gian tiếp theo, Hoàng Tuyền thế giới và Phương Thốn linh giới sẽ phụ trách chiến đấu chính diện với Vạn Thần Điện và Minh Thần Quân, còn Thương Lan thủy giới, Vạn Thần và Hồng Hoang cổ giới sẽ phụ trách đánh lén Vạn Thần Cung và quấy rối. Nói tóm lại, Hoàng Tuyền và Phương Thốn tấn công chiến diện, còn Vạn Thần và các thế lực khác đánh lén từ phía sau. Mặc dù tiêu diệt Vạn Yêu Quốc là mục tiêu chung, nhưng nếu có thể mở ra Vạn Yêu Cung trấn giới, thiền bì và trấn thủ thành công 3 ngày, Vạn Yêu Quốc cũng sẽ bị đào thải. Về phần Sáng Thế Thần Quốc sẽ hành động như thế nào sau này, mọi người không thể biết, nhưng chắc chắn sẽ đề phòng họ hơn. Kỳ thật, Sáng Thế Thần Quốc thực sự rất thảm. Vừa mới bắt đầu, họ đã chiếm được lợi thế lớn, nhưng sau đó Lạc Trần đánh cắp Chí Tôn lệnh, phản bội Sáng Thế Thần Quốc. Chưa kịp tìm Lạc Trần, họ lại bị chính minh hữu tin cậy nhất đâm sau lưng một đòn chí mạng. Giác Loạn có thể giữ được lý trí, không dẫn dắt người còn lại cãi nhau với Tôn Ngộ Không đã là điều rất khó khăn. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng tự nghĩ, nếu mình ở vào vị trí của Giác Loạn, chỉ sợ đã dẫn người tự chiến với Hoàng Tuyền thế giới, chết trận xa trường. Chết trong tay địch nhân không có gì, nhưng chết trong tay người một nhà là sỉ nhục tột cùng. Mọi người bàn bạc lại một lần nữa, xác định một số chi tiết. Tri Bắc, Phá Quân, Phong Khê, Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phạm Đạo Tăng, U Ngọc, Ngộ, Tây Dạ dẫn theo đội ngũ của mình rời đi. Tôn Ngộ Không không biết họ đi đâu. Hiện tại, ngoại trừ Thương Lan thủy giới, Vạn Thần Điện và Hồng Hoang cổ giới đều lâm vào nguy hiểm. Đặc biệt là Vạn Thần Điện, cung điện đã bị mất, chỉ còn lại một khối thiên bi trơ trọi. Sư Tôn, con muốn vào không gian của người, tâm sự với ba người diệt thế ma quốc, còn cần xác định một số việc.